Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ và qua phần trình bày của Kim Hà. Để đền đáp, O'Reilly muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa. Những thợ làm vườn ưu tuyển và tài năng đã đến trợ giúp cô. Họ có khả năng dẫn đường chỉ lối cho cô, nhờ sự khôn ngoan và cẩn trọng. Chương 3. Tìm kiếm ý Chúa năm 1850 đến 1861. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Sách Samuel quyển thứ nhất, đoạn 3 câu 9. Ngay cuối chương trình học vấn vào năm 1850, đối với O'Reilly cũng như những người quen biết, rõ ràng cô được kêu gọi sống đời tu trì, nhưng ở đâu và trong cộng đoàn nào? Điều này thì chẳng ai biết rõ, kể cả chính O'Reilly. Các nữ tu áo xám thuộc dòng bác ái do thánh nữ Marguerite Duville thành lập vào năm 1737, thẳng thắn mời gọi: hãy đến với chúng tôi, con sẽ thấy hạnh phúc ở với chúng tôi. Còn các nữ tu hội dòng Đức Bà, nơi O'Reilly từng theo học, thì ngỏ lời: con thân yêu, con biết chúng tôi rất quý trọng con. Các cánh cửa chúng tôi luôn rộng mở đón con. Hai nữ tu hội dòng Đức Bà thắc mắc bảo nhau: O'Reilly dư sức là Jean Le Bé thứ hai của hội dòng chúng ta đấy chứ. Sở dĩ nói thế là vì hai chị này nghĩ rằng Jean Le Bé và O'Reilly đã được Đức Trinh Nữ Diễm Phúc kêu gọi để thành lập một nhánh chiêm niệm nhiệm nhập trong cộng đoàn của họ. Họ lập luận rằng cô ấy cảm thấy được kêu gọi sống đời ẩn dật, thinh lặng và cầu nguyện. Vậy thì hãy để cô ấy là người sống ẩn dật nơi cộng đoàn chúng ta. Chúng tôi tin rằng đây là nơi Chúa gọi cô ấy đến. Còn cha xứ tốt lành của O'Reilly thì ngỏ lời với cô một cách nhún nhường hơn: cha thì cha mong thấy con là người sáng lập một bệnh xá cho những người cao tuổi và những trẻ mồ côi, để bổ túc cho những gì mà các nữ tu áo xám đang làm cho những người bệnh. Nhiều nơi rất cần đến O'Reilly, nhưng phần cô thì chẳng biết phải làm gì đây. Trân trọng các cộng đoàn đang mời mọc cô, nhưng thực sự O'Reilly chẳng cảm thấy được kêu gọi gia nhập bất cứ nơi nào trong số đó. Cô vẫn chưa thể là một người ẩn dật được. Cô trả lời như sau: tôi nhát lắm, không thể sống đơn độc được. Còn việc thành lập bệnh xá cho người cao tuổi và trẻ mồ côi thì O'Reilly không cảm thấy cuốn hút và cũng chẳng thấy mình đủ khả năng. Những khát vọng lớn lao. Tuy nhiên O'Reilly vẫn bị thôi thúc bởi niềm khát khao to lớn. Trong một lời cầu nguyện được viết vào năm 1850, cô ngỏ lời với Chúa Giêsu như sau: lạy Chúa Giêsu, xin hãy nói, Chúa đang đòi hỏi, đang muốn gì nơi O'Reilly của Chúa. Xin Chúa hãy ra lệnh, con xin vâng lời. Cuộc đời con, vâng, người bạn thần linh của con ơi, con hân hoan hy sinh nó. Con đang cho đi, con đang hiến tế cho Chúa để cứu những linh hồn đã được chuộc lại bằng bửu huyết Chúa. Cuộc đời con thuộc về Chúa, xin hãy làm cho con những gì Chúa muốn và con sẽ được hạnh phúc. O'Reilly muốn thuộc về Chúa, vâng, nhưng ở đâu và cách nào? Trước tiên cô dự tính trở thành một nữ tu sống ẩn dật. Cô nói về điều này cho bố mẹ. Thoạt đầu họ làm ra vẻ đồng ý vì nghĩ rằng cô chỉ nói đùa cho vui. Nhưng khi thấy cô tỏ ra nghiêm chỉnh trong sự lựa chọn này, thì họ quyết liệt phản đối. Lý do là tuổi tác của cô bé, cô chỉ mới có 17 tuổi, và trước đó sức khỏe cô hầu như không được tốt lắm. Vào cuối mùa chay năm 1851, trong dịp tĩnh tâm tại cộng đoàn nhà Chúa, O'Reilly được định gia nhập hội dòng các nữ tu áo xám ở Saint-Hyacinthe. Cô thán phục sự chăm sóc tận tụy của họ dành cho bệnh nhân và những người khốn khổ. Cô cảm thấy đặc biệt thú vị khi chung sống với các nữ tu ấy. Cô liền nói điều này cho cha Linh Hướng, và cha khuyên cô hãy chờ đợi đến khi sức khỏe ổn định hơn. Quả thực vài tuần sau, Oralin đã phải trở lại cộng đoàn nhà Chúa. Nhưng lần này với tư cách một bệnh nhân, cô lưu lại đó vài tháng và mãi đến tháng 6 năm 1852 mới được khỏe hơn, chứng kiến tất cả nỗi xao xuyến nội tâm mà người con thiêng liêng đang cảm nghiệm. Cha Raymond như thoáng thấy có lẽ Chúa có những kế hoạch khác trên Oreli và có lẽ một ơn gọi rất đặc biệt đang chờ đợi cô. Vì thế hết sức khôn ngoan, cha Raymond xét rằng tốt hơn hãy chờ đợi và kiên nhẫn để có thể thấy được tỏ tường hơn. Tuy nhiên chờ đợi và kiên nhẫn không có nghĩa là không làm gì cả. Vì thế khi Oreli bày tỏ khát mong ít là được khấn riêng vì cô không thể gia nhập một cộng đoàn, cha đã bằng lòng cho phép những lời khấn riêng. Trước tiên Oreli tuyên khấn đức vâng phục. Cô cam kết vâng phục hoàn toàn cha Linh Hướng của cô, xem ngài thay mặt Chúa để hướng dẫn và soi sáng cho cô. Cô hết sức trung tín với lời cam kết này, thực hiện lần đầu vào ngày 19 tháng 9 năm 1852 và sau đó được lặp lại. Sự vâng phục là thành lũy giúp Oreli chống lại tính kiêu căng và chiều theo ý riêng, đồng thời còn là một phương thế kỳ diệu để bắt chước Chúa Giêsu, đấng chỉ tìm cách thi hành ý muốn Chúa Cha trong mọi sự. Tiếp đến Oreli tuyên khấn đức khó nghèo. Đã từ lâu Oreli cảm thấy được kêu gọi sống nghèo khó, nhưng làm thế nào cô có thể thích nghi điều này với thực tế cuộc sống? Một người ăn xin đến nhà cô, một cụ già 80 tuổi đã giúp cho cô vài tia sáng. Cô hiểu ra rằng chọn sống khó nghèo vì Chúa Giêsu và noi gương người thì không phải chỉ là làm một điều gì đó cho những người nghèo, mà còn tự mình nên nghèo khó để chia sẻ số phận kẻ nghèo, như Chúa Giêsu đã làm cách đây 2000 năm. Oreli liền quyết định dẹp đi mọi thứ xa hoa trong cách ăn mặc, dứt khoát để một bên những đồ trang sức, hoa hòe, ri băng, ren, dù, găng tay, áo đầm màu sáng và những đồ bằng tơ lụa, mà chỉ mặc những thứ vải thông thường có màu sẫm tối. Hẳn nhiên quyết định của Oreli lập tức làm những người chung quanh không vừa lòng. Khi cô nói cho mẹ cô về ước mong được sống nghèo khó, lúc đầu mẹ cô đã trả lời mắt ngấn lệ, cứ làm những gì con muốn. Thế nhưng khi Oreli giải thích cho mẹ hiểu điều ấy có nghĩa là từ nay cô sẽ thay đổi cách ăn mặc thì mẹ cô cực lực phản đối. May cho Oreli, sự phản đối của mẹ không kéo dài lâu. Bà tôn trọng sự chọn lựa của con gái và cuối cùng đã cho phép Oreli ăn mặc theo ý muốn. Nhưng đồng bào Oreli ở Sinhiasinthe không mấy tử tế với cô. Lần đầu tiên thấy cô ăn mặc như thế chẳng khác gì y phục tu sĩ. Trên đường đến nhà thờ xứ, họ đã thốt lên những nhận xét thiếu tử tế và ném về cô những cái mỉm cười ác ý. Mặc cho những phản ứng như thế, Oreli vẫn cảm thấy bình an. Cha Linh Hướng cô đã chấp nhận cho cô được mặc trên người chỉ những áo quần khó nghèo và đơn sơ, và cha đã cho phép cô thực hiện lời khấn khó nghèo vào ngày 25 tháng 6 năm 1853. Cuối cùng Oreli tuyên khấn giữ đức khiết tịnh. Lúc đầu là những cam kết tạm thời, từ 6 tháng đến 6 tháng sau. Cam kết đầu tiên vào ngày 18 tháng 9 năm 1851. Tháng 7 năm 1853, Oreli xin phép tuyên khấn trinh khiết trọn đời. Cha Raymond tham vấn đức giám mục Jean Jacques Prince và vị này đã chấp thuận. Ngày 15 tháng 8 năm 1853, lễ đức trinh nữ hồn xác lên trời. Cuối cùng thì Oreli đã được tận hiến mãi mãi cho Chúa Giêsu yêu dấu của cô. Mọi việc diễn ra nơi nhà nguyện của tu viện một cách hết sức thân mật. Sau thánh lễ và lời cảm tạ, cha Raymond tiến lại gần Oreli, lúc ấy đang đứng trước tượng ảnh Đức Mẹ Maria nơi chấn song, chỗ rước lễ. Cha thì thầm nói với cô, bây giờ con phải thêm một tên khác nữa vào tên của con. Oreli, con muốn chọn tên nào? Oreli đáp ngay, Catherine. Cha Raymond liền hỏi cô, Catherine Oreli, con có muốn nhận Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm hôn phu của con không? Aurelie đáp, dạ có. Chariman nói tiếp, con có thể sẽ mãi mãi trung thành với ngài không? Aurelie cũng đáp lại như trên, dạ có. Chariman kết thúc nghi thức vắn gọn bằng những lời sau. Catherine Aurelie, Chúa Giêsu nhận con làm hiền thê yêu dấu của ngài. Ngài sẽ làm con được mãi mãi hạnh phúc. Catherine Aurelie cảm thấy một niềm vui phi thường tràn ngập linh hồn. Đây là một thời điểm rất mãnh liệt trong bước đường tâm linh vươn lên của cô. Chúa đã chấp nhận món quà cuộc đời cô dâng, và ngay ngày hôm nay, ngài ban cho cô hồng ân được te tơ kết tóc. Kể từ nay, Catherine Aurelie là một người đã được thánh hiến, thế nhưng cô vẫn chưa là một tu sĩ. Aurelie thường cho cha linh hướng biết khát vọng làm tu sĩ, nơi tâm hồn cô rất mãnh liệt. Tuy nhiên cha vẫn luôn do dự và vẫn cứ lúng túng. Không phải vì cha nghi ngờ việc Chúa đang kêu gọi Aurelie trực tiếp phụng sự Chúa. Cha đã xác tín điều này, thế nhưng cha không nhận thấy Aurelie thích hợp với việc tông đồ hoạt động. Cha cảm thấy cô được kêu gọi sống đời khổ hạnh và đền tạ giữa lòng một nhà dòng kín thì hợp hơn nhiều. Tuy nhiên vào lúc bấy giờ, cộng đoàn loại này chưa có mặt ở Canada, vì thế cha chờ đợi giờ của Chúa và mời gọi Aurelie cũng làm như thế. Dòng Ba Đa Minh, chính trong quãng thời gian chờ đợi này, Aurelie đã gia nhập dòng Ba Đa Minh ngày 30 tháng 8 năm 1854, lễ Thánh Rosa de Lima. Nghi thức này diễn ra trong nhà thờ Đức Bà Mân Côi trước sự hiện diện của gia đình cô, các nữ tu trong hội dòng Đức Bà và một số bè bạn. Aurelie đã chọn Thánh Catherine Siena thuộc dòng Ba Đa Minh làm thánh bổn mạng. Thánh nữ này cũng là một người hết sức yêu mến bửu huyết. Kể từ nay Aurelie có thể ký tên như sau: Catherine Aurelie Ái Nữ Thánh Đa Minh. Giờ của Chúa sắp sửa điểm. Aurelie vẫn phải chờ đợi 3 năm trời trước khi Chúa xếp đặt trên bước đường cô những người đóng vai trò chính yếu trong việc ấn định ơn gọi của cô. Đó là nữ tu Saint Bernard, bề trên hội dòng Đức Bà, cha André Nercom, một linh mục của hội Xuân Bích, đức giám mục Jean-Charles Prince, giám mục tiên khởi của giáo phận Saint-Hyacinthe, đức giám mục Ignace Bourget, giám mục giáo phận Montréal, và cuối cùng đức giám mục Joseph Laroque, vị giám mục thứ nhì của Saint-Hyacinthe. Sau đây là những nét lớn mô tả diễn tiến của các biến cố chính yếu. Nữ tu Saint Bernard, sau khi chứng kiến những điều kỳ diệu thiêng liêng mà Catherine Aurelie cảm nghiệm được trong cuộc thăm viếng các nữ tu của mình ở Hyacinthe, nữ tu Saint Bernard bề trên cộng đoàn ở Montreal đã mời cô đến ở với mình vài hôm. Aurelie đã nhận lời đến đó vào tháng 10 năm 1857. Cha André Nercom, chính trong cuộc thăm viếng nói trên, theo yêu cầu của cha Raymond, Aurelie được gặp cha André Nercom lần đầu tiên. Vị linh mục này là một cha dòng Xuân Bích khôn ngoan và thận trọng, rất nổi tiếng về việc hướng dẫn lương tâm. Cha tử tế tiếp đón Aurelie và khích lệ cô, nhưng hiển nhiên cha chẳng phát biểu gì cả về trường hợp của cô nơi lần gặp này. Và Catherine Aurelie trở về Saint-Hyacinthe, tình hình chẳng sáng sủa gì hơn trước đó. Vài ngày sau, nữ tu Saint Bernard liên lạc với Aurelie và bảo cô lần nữa nếu cô muốn sẽ chắc chắn được tiếp nhận vào hội dòng Đức Bà. Thêm vào đó, nữ tu Bernard còn bảo đảm sẽ miễn cho Catherine khỏi việc dạy học và thậm chí khỏi đi truyền giáo. Thế nhưng Catherine Aurelie đã không đáp trả lời mời gọi này. Thêm 2 năm nữa trôi qua trước khi Aurelie có được sự chắc chắn về ơn gọi của cô. Đức giám mục Jean-Jacques Prince. Vào tháng 5 năm 1859, Đức giám mục Prince muốn đi đến một quyết định về ơn gọi của Aurelie. Ngài yêu cầu cô trở lại Montreal khoảng thời gian 10 ngày. 5 ngày sẽ lưu lại nơi các nữ tu thuộc tu hội nhà Chúa. Catherine Aurelie đã làm theo lời yêu cầu của Đức Giám Mục, nhưng khi từ Montreal trở về, cô lại càng xác tín hơn bao giờ nữa. Chúa chẳng muốn cô gia nhập vào hai hội dòng nói trên. Mặc dù hết sức quý chuộng hai cộng đoàn ấy, Aurelie vẫn cảm thấy cô được kêu gọi nhiều hơn vào việc quảng bá lòng sùng kính bừng huyết, đặc biệt là sau sự kiện ngày 8 tháng 4 năm 1858 mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Chưa hài lòng với kết quả chuyện viếng thăm vừa rồi của Aurelie, Đức Giám Mục Prince lại yêu cầu cô trở lại Montreal và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng ơn gọi của cô lần nữa. Catherine Aurelie vâng lời quay trở lại Montreal và làm một cuộc tĩnh tâm mới, lần này lâu hơn với các nữ tu hội dòng Đức Bà. Một lần nữa các vị này mời gọi cô gia nhập hội dòng họ. Catherine Aurelie lại chối từ, vì giữ lòng trung tín với tiếng gọi mà cô cảm thấy nơi tận đáy tâm hồn mình. Dù rất đỗi yêu mến và quý trọng Aurelie, nữ tu Saint Bernard đành buộc lòng khuyên cô đi gặp Đức Giám Mục Montreal là Ignace Bourget. Đức Giám Mục Ignace Bourget. Cuộc phỏng vấn với vị giám mục này diễn ra vào ngày 11 tháng 8 năm 1859. Ngài sửng sốt vì niềm vui và sự thánh thiện từ Catherine Aurelie tỏa ra. Ngài thẩm vấn cô về những khát vọng và chăm chú lắng nghe khi cô nói về bửu huyết và đức trinh nữ vô nhiễm. Ngài mời cô theo ngài đến phòng nguyện của ngài và cùng cầu nguyện với ngài. Ở đó, trước sự hiện diện của thánh thể, ngài nói với cô những lời sau: Hỡi con, giả như ta là giám mục Saint-Hyacinthe, thì ta sẽ bảo với con rằng hãy đi đến một cái chòi nhỏ rất vắng vẻ và hãy bắt đầu thành lập một cộng đoàn nữ tử của Đức Mẹ Maria vô nhiễm, tôn thờ bửu huyết. Về sau, Catherine Aurelie đã kể lại: Tôi không thể diễn tả nổi sự vui mừng nơi tâm hồn khi nghe được những lời ấy. Trong phút chốc đang buồn rã rượi, tôi trở nên hết đỗi hân hoan. Toàn thể người tôi như reo lên, mọi thứ nơi tôi như đang hát vạn tuế bửu huyết Chúa Giêsu. Tình yêu xin dâng về Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Tôi xác tín rằng Chúa muốn tôi ở trong cộng đoàn ấy. Cuối cuộc gặp, Đức Giám Mục Bourget mời gọi Aurelie kiếm thêm vài người bạn tham gia chia sẻ dự án này với cô và mau chóng bắt tay vào việc bằng cầu nguyện hãm mình, vâng phục cha linh hướng và Đức Giám Mục của cô. Catherine Aurelie bày tỏ nỗi vui mừng to lớn đối với Đức Giám Mục Bourget vì cô đã được kêu gọi làm một công việc vĩ đại ngần ấy theo cách thức này. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ với ngài cô cảm thấy hết sức bất xứng đối với một dự án to lớn dường ấy, nhất là bảo cô sáng lập một cộng đoàn tôn thờ bửu huyết. Ngài trấn an và bảo cô chỉ cần tuân phục hoàn toàn các vị bề trên của cô. Khi chia tay, Aurelie rõ ràng với một cử chỉ mang tính cách tiên tri, ngài trao cho cô bức hình vị sáng lập dòng Sacramentin ở Roma và bảo cô lưu ý bộ tu phục vị ấy đang mang, chiếc áo dài trắng với áo choàng vai màu đỏ. Ngay ngày hôm sau, Đức Giám Mục Bourget viết cho Đức Giám Mục Prince nội dung như sau: Cô gái được Đức Cha giới thiệu cho hội dòng Đức Bà đã đến tham vấn con về ơn gọi cô ta. Chỉ cần dựa trên sự thu hút của cô bé và những hồng ân phi thường xem ra được Chúa thương ban, con nghĩ rằng Chúa đang kêu gọi cô ấy thành lập một cộng đoàn mới, tận hiến đặc biệt cho việc phục vụ xác hồn người ta thông qua việc tôn sùng bửu huyết Chúa Giêsu Kitô và người mẹ vô nhiễm quang vinh của Chúa. Điều đặc biệt khiến con hướng cô ấy đến quyết định này chính là vì con khám phá thấy trạng thái tâm trí cô ấy phù hợp với kiểu dòng tu cô ấy được kêu gọi, hết sức bị cuốn hút gia nhập vào một cộng đoàn thánh hiến để tôn thờ bửu huyết nhưng cô ấy chưa hề nghĩ rằng mình có thể được kêu gọi để lập ra cộng đoàn ấy. Cô ấy nồng nàn khát khao ai đó sẽ được Chúa linh ứng, sáng lập ra một hội đoàn, đóng góp nhiều vào việc thánh hóa các linh hồn. Về điểm ấy, cô bé Aurelie này hơi giống đức trinh nữ Diễm Phúc, là người đã nồng nàn khao khát sự nhập thể của ngôi lời, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ mình rất có thể làm mẹ ngôi lời. Cha Necam cũng viết thơ cho Đức Giám Mục Prince để báo cho Đức Giám Mục rằng, sau khi tham khảo ý kiến Đức Giám Mục Bourget và Đức Giám Mục phụ tá Joseph Laroque, cha đi đến kết luận là Catherine Aurelie thực sự được ơn gọi kêu thành lập một cộng đoàn, các trinh nữ tận hiến để tôn vinh bửu huyết Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria vô nhiễm, thậm chí cha xác tín thời gian để thi hành kế hoạch này đã điểm. Đức Giám Mục Prince rất vui mừng đón nhận hai ý kiến nêu trên. Ngày 14 tháng 9 năm 1859, Ngài kêu gọi Catherine Aurelie và xác nhận với cô rằng Ngài chia sẻ các kết luận của Đức Giám Mục Bourget và Ngài giao cho cô sứ mệnh thành lập một hội dòng có mục tiêu tối hậu là tôn thờ bửu huyết. Một lần nữa, phản ứng đầu tiên của Catherine Aurelie là thú nhận mình rất bất xứng với một sứ mệnh như thế, thậm chí còn e ngại sẽ là một cản trở cho việc thành lập này. Sự khiêm nhường của cô càng làm gia tăng sức mạnh cho quyết định của Đức Giám Mục Prince và cha Raymond, vì như thế chứng tỏ cô là người tốt và đúng là người được Chúa chọn để làm công việc này. Catherine Aurelie chấp thuận những gì cô được yêu cầu. Cô bắt đầu tìm kiếm một bạn đồng hành. Cô đặc biệt được cha Raymond giúp đỡ trong việc này, vì Đức Giám Mục Prince đã ủy thác cho cha đề án này một cách hết sức đặc biệt, vẫn phải chờ đợi. Tuy nhiên họ vẫn phải chờ đến 2 năm Đức Giám Mục Prince chấp thuận Catherine Aurelie là trinh nữ của bửu huyết. Ngài dẫn cô đến phòng nguyện của Ngài và bảo cô, từ nay hãy xem như cô thuộc về hội dòng mà dường như Chúa đã gọi cô vào. Tương lai sẽ sớm có những người khác được Ngài biết và chỉ định cùng tham gia với cô. Sau đó cha Raymond đến thăm Catherine Aurelie. Cha chúc lành cho căn phòng lúc ấy đã như trở nên tu phòng tạm thời của cô. Cha trao cho cô một bản quy luật sống đã được Đức Giám Mục chuẩn y. Từ nay bản quy luật ấy sẽ hướng dẫn cô trong khi chờ đợi có được cộng đoàn chính thức. Caroline Aurelie cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Ngày 23 tháng 3 năm 1860, trong một thị kiến ban cho Aurelie, Chúa Giêsu thúc giục cô hãy hành động và thành lập nên cộng đoàn. Ngài rất mong ước. Ngài xuất hiện trước cô, mình mẩy đầy thương tích và đang nằm trong vũng máu. Ngài nói với Aurelie, hãy mở tâm hồn con cho ta, hiền thê yêu dấu. Hãy dập tắt cơn khát cháy bỏng của ta. Hãy cho ta tình yêu. Hãy yêu ta thay cho những kẻ lăng nhục các đớn đau của ta, những kẻ khinh rẻ tình yêu của ta, những kẻ dẫm chân đạp lên máu mà ta đã đổ trong cơn đau khôn tả. Điều ấy khiến cho linh hồn họ mà ta đã tạo dựng theo hình ảnh ta, mà ta đã tưới gội bằng máu ta đó, trở thành nơi ẩn trú thực sự cho ma quỷ. Vài giờ sau, Chúa Giêsu nói tiếp, hiền thê thân yêu được máu ta cứu chuộc, con hãy quảng đại bắt tay vào việc. Con hãy chu toàn ý muốn mà ta nhiều lần bày tỏ cho con. Hãy để qua một bên cảm giác sợ hãi gây cản trở con. Hãy kiên trì xin ta thi hành ý định của ta trên con và trên nhiều linh hồn. Đừng do dự nữa. Hãy tin ta đã chọn con làm người yêu dấu của bửu huyết. Nhờ con, bửu huyết ấy phải được người ta nhận biết, yêu thương và ca ngợi. Thị kiến này đã chắp cánh cho Aurelie. Cô lập tức kể cho cha Raymond và ngài kể lại cho Đức Giám Mục của cô. Cô trình bày với các ngài rằng, nhân danh Chúa chịu đóng đinh mà con đã thấy, đã yêu, đã tin và đã chọn làm đức hôn phu duy nhất của con. Con van xin quý ngài, những người phục vụ thân thương của Chúa, xin đừng trì hoãn việc thi hành ý Chúa nữa. Xin đừng trì hoãn nữa. Trong cặp souvenir Eucharistic, hồi ký thánh thể, cha Raymond tuyên bố rằng, Từ lúc đó trở đi, Đức Giám mục Prince tin rằng phải lập tức cứu xét các phương thế thành lập hội dòng. Đức Giám mục Prince qua đời, thế là đã có quyết định, việc thành lập hội dòng sắp sửa thành hình. Đức Giám mục Prince yêu cầu Catherine O'Reilly viết ra tất cả ý tưởng của cô về cộng đoàn tương lai, nhằm nêu rõ hơn các mục tiêu, động cơ và các thực hành sẽ được các thành viên hội dòng tuân theo. Sau đó ngài yêu cầu cha Raymond phát họa ra hiến pháp dòng, dựa theo những bày tỏ của Catherine O'Reilly, và dùng quyền của ngài phê chuẩn bản hiến pháp ấy. Ngài cũng thông báo cho các đức giám mục Quebec và Montreal về quyết định thiết lập hội dòng các trinh nữ tôn thờ bửu huyết trong giáo phận ngài, và ủy thác cho cha Raymond thực thi đề án này. Thậm chí Đức Giám mục Prince còn gửi thơ cho một nữ tu hội dòng Đức Bà ở Montreal, yêu cầu vị này mau đến Saint-Hyacinthe cùng với hai hoặc ba nữ tu của vị ấy để bắt đầu giúp đỡ Catherine O'Reilly bắt tay vào công việc đã hoạch định. Quyết định nói trên thật vững chắc và rõ ràng. Thế nhưng rủi thay, ngày 8 tháng 5 năm 1860, Đức Giám mục Prince qua đời, và thế là việc thành lập hội dòng phải ngưng lại. Những do dự của Đức Giám mục Joseph LaRocque. Ngày 22 tháng 6 năm 1860, Đức Giám mục Joseph LaRocque, lúc ấy là phó cho Đức Giám mục Bourget tại Montreal, trở thành vị giám mục thứ hai của Saint-Hyacinthe. Chẳng phải ai xa lạ, ngài là bạn thân thiết của cha Raymond và biết Catherine O'Reilly rất rõ. Thậm chí ngài đã từng khuyến khích cô rất nhiều trong dự án lập dòng. Thêm vào đó, bản thân ngài rất gắn bó với việc tôn sùng bửu huyết. Cha Raymond và Catherine O'Reilly hy vọng dự án thành lập hội dòng đương nhiên sẽ được thực hiện dễ dàng. Thế nhưng rủi thay, sự việc đã không xuôi lọt như vậy. Không phải vì Đức Giám mục LaRocque nghi ngờ gì về ơn gọi của Catherine O'Reilly hay giá trị của việc thành lập hội dòng. Tuy nhiên ngài tự vấn tại sao lại quá vội vã làm điều ấy. Bởi lẽ ngài vẫn chưa xác tín rằng ý Chúa muốn thực hiện thành lập hội dòng ngay tức khắc. Thêm vào đó, bầu khí lúc này chưa hẳn đương nhiên thuận tiện. Một số linh mục giáo phận không thấy được lợi ích của việc thành lập hội dòng. Người ta tự chất vấn trước tiên về nhân cách người sáng lập, mà theo một số người là đã cảm nghiệm được những điều hơi quá lạ thường. Và rồi phải kể đến vấn đề tài chính. Một cơ sở mới thành lập đòi hỏi một gánh nặng về kinh tế đối với giáo phận, liệu có thể lo được không? Thật may cho những người phản đối dự án này, bởi lẽ Đức Giám mục LaRocque không thuộc tiếp người vội vã quyết định. Do bản tính nhút nhát và do dự, ngài đã quyết định chờ đợi thêm trước khi tiến hành dự án nói trên. Dù cố gắng trình bày nhiều lý do cần thực hiện dự án này sớm hết sức có thể, cha Raymond vẫn không đạt được thành công. Bấy giờ Đức Giám mục LaRocque cầu xin có một dấu hiệu từ trời. Ngài ngỏ lời cầu xin Thánh Giuse cho mình có được một cảm giác vui mừng, thánh thiện và một niềm tín thác mãnh liệt, như dấu chỉ dự án này là ý Chúa muốn. Ngày 14 tháng 4 lễ quan thầy Giuse, Đức Giám mục LaRocque viết cho Catherine O'Reilly và cô bạn đồng hành là Sophie Raymond những dòng sau: các con hãy khẩn khoản này xin Thánh Giuse để ngài linh ứng cho ta điều ta phải làm. Nếu nhờ thánh nhân can thiệp, ta cảm thấy tâm hồn mạnh mẽ và có được niềm vui thần linh. Nếu ta cảm nghiệm được một sự phó thác đầy tin tưởng và vui vẻ, thì đó chính là những dấu chỉ đầy đủ về những gì Thiên Chúa đang yêu cầu ta, và ta quyết tâm đáp lại các kế hoạch của ngài. Thế là Chúa đã nhận lời họ cầu xin. Họ đã có được dấu hiệu thỉnh cầu. Ngay chính ngày 14 tháng 4, Đức Giám mục LaRocque cảm thấy tràn ngập sức mạnh và ánh sáng tâm linh. Mọi do dự đã tan biến. Ngài mạnh mẽ quyết định thành lập cộng đoàn, và lập tức ngài viết thơ cho cha Raymond. Hai ngày sau, từ cha Raymond, tin này đã đến với Catherine O'Reilly. Cuối cùng, việc thành lập hội dòng đã được quyết định. Hôm sau là ngày 30 tháng 4, lễ thánh Catherine Siena, Đức giám mục Larocque thông bố chính thức quyết định của ngài cho Catherine O'Reilly và cô bạn đồng hành là cô Sophie Raymond. Ngài viết: "Các nữ tu yêu quý của ta, sau khi đã cầu nguyện nhiều, cuối cùng ta quyết định ban cho các con điều mà các con đã mong ước tựa nai rừng đang khát tìm đến suối trong. Những khát vọng đạo đức của các con sẽ được toại nguyện. Ta sẽ đảm nhận việc thành lập mà có thể nói Đức Cố Giám Mục Prince đã ủy thác cho ta. Ngay khi Thiên Chúa cho phép, các con sẽ vào chốn thánh thiện với lòng nhân hậu xót thương biết bao. Chúa đang kêu gọi các con." Catherine O'Reilly và Sophie Raymond lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngay lập tức họ đến cảm ơn Đức Giám Mục và bày tỏ cho Ngài niềm vui. Họ đoan chắc với Ngài về khát vọng thâm sâu, từ nay tận hiến hoàn toàn cho công việc này. Chưa đầy 2 năm trôi qua, kể từ ngày gặp gỡ Đức Giám Mục Bourget vào ngày 11 tháng 8 năm 1859, cuối cùng, sau 11 năm chờ đợi cầu nguyện và hy sinh, giấc mơ của Catherine O'Reilly sắp trở thành sự thật.